chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Nhật Bản 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề "Con đường tu luyện sư phụ an bài cho tôi làm công tác thu âm". Bài viết của đệ tử Đại Pháp Nhật Bản đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 2 tháng 11 năm 2022. Tôi bắt đầu tu luyện vào tháng 7 năm 2010. Quay đầu nhìn lại hơn 10 năm tu luyện, tôi đã nhiều lần trải nghiệm sự siêu thường của Đại Pháp và sự mỹ diệu của việc đề cao thân tâm. Nhân dịp Pháp hội Nhật Bản đã 5 năm mới lại được tổ chức, đệ tử muốn bày tỏ lòng biết ơn đến sư phụ lúc nào cũng ở bên trông nom, đồng thời mong muốn chia sẻ trải nghiệm về công tác thu âm bắt đầu từ 3 năm trước. 1. Công tác thu âm giúp tôi đề cao tâm tính. Tôi không giỏi nói trước đám đông. Làm trung tâm của sự chú ý khiến tay tôi run cầm cập vì lo lắng. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, đôi lần tôi được đề nghị làm người dẫn chương trình bởi vì tôi là người gốc Nhật. Lần nào tôi cũng rất hồi hộp và nghĩ mình sẽ không thể nói trước mic thêm lần nào nữa. Năm 2019, tôi được mời tham gia thu âm cho một kênh truyền thông. Trải nghiệm này đã giúp tôi thăng tiến trong tu luyện. Tôi luôn cảm thấy giọng mình khó nghe và tôi không muốn nói trước công chúng. Tuy nhiên, trước sự lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần nói lên sự thật. Tôi không có lựa chọn nào khác là hoàn thành sứ mệnh của mình, nói lên sự thật để người Nhật không tiếp tục bị lừa dối. Ban đầu, chỉ gắn micro vào máy tính cũng làm tôi căng thẳng. Mỗi lần nghe lại file thu âm của mình để chỉnh sửa, tôi đều bịt tai lại. Tôi nghĩ chất giọng thế này làm sao lên sóng được đây? Do đó tôi cứ phải thu âm tới lui nhiều lần. Có lẽ sư phụ cũng sốt ruột khi nhìn thấy tôi như vậy, nên ngài đã an bài đồng tu chỉ cho tôi cách thu âm. Đồng tu nói, dù giọng chị không hay, nhưng giọng nói cũng là thứ quan trọng mà sư phụ ban cho. Chẳng phải chị nên cố gắng thu âm làm sao cho thính giả dễ nghe sao? Cô ấy đã chỉ tôi cách phát âm và luyện nói lưu loát. Cô cũng chỉ cho tôi rằng, chuẩn bị tâm thái là điều quan trọng nhất đối với công tác thu âm của đệ tử Đại Pháp. Cô ấy nói, nếu không thể học pháp luyện công, thì không nên làm công tác thu âm. Kỳ thực, đệ tử Đại Pháp chúng ta đều rất bận rộn với nhiều hạng mục. Nếu chúng ta xem công tác như tu luyện, thì sẽ lơi là học pháp luyện công. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi nhận ra tu luyện cá nhân tốt là điều kiện quan trọng để làm công tác thu âm giảng chân tướng. Do vậy, tôi đã tham gia luyện công buổi sáng lần đầu tiên sau nhiều năm. Tôi cảm thấy được khích lệ khi nhìn thấy có rất nhiều đồng tu tham gia luyện công vào mỗi buổi sáng. Và những ngày không đi làm, tôi sẽ thức dậy sớm để phát chính niệm và học một bài giảng pháp trong Chuyển Pháp Luân. Vì chúng tôi luân phiên đọc pháp bằng tiếng Nhật và tiếng Trung, cho nên tôi cũng học được một chút tiếng Trung phồn thể. Nó giúp tôi dễ dàng tìm được bài viết nguyên gốc tiếng Trung để đối chiếu lúc thu âm. Sức khỏe của tôi cải thiện đáng kể sau khi tập trung học pháp luyện công. Tôi thường hay thu âm vào ban đêm, vì giờ đó sẽ rất ít tiếng ồn. Mặc dù ngủ ít và thức dậy sớm, nhưng tôi cảm thấy rất khỏe. Tôi không thấy mệt dù ngày hôm đó bận rộn thế nào. Công tác thu âm và tu luyện cá nhân đã hình thành vòng tuần hoàn lành mạnh trong cuộc sống thường nhật của tôi. 2. Ví dụ về đề cao tâm tính. Tôi phụ trách thu âm cho một chương trình bình luận thời sự của đệ tử Đại Pháp ở nước ngoài. Mỗi tuần, chúng tôi sẽ đăng 3 video, mỗi video dài khoảng 20 phút. Tuy khối lượng công việc khá nhiều, nhưng tôi cố gắng chăm chỉ làm tốt từng video. Đối với tôi mà nói, công tác thu âm cho chương trình này là một quá trình tu luyện. Nếu tôi không học pháp luyện công thì không thể đảm đương lâu dài. Tôi thường bắt đầu thu âm vào 11 giờ đêm và mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để hoàn thành. Ngày hôm sau, tôi thường dành ra 4 tiếng đồng hồ để biên tập video. Đối với những nội dung cần gấp như tin tức thời sự, trước hết tôi phải cân nhắc một chút. Sau đó mới bắt đầu biên tập, đôi lúc tôi sẽ hoàn thành nó vào lúc sáng sớm. Ngoài ra còn có nhiều video phơi bày lịch sử thảm sát và cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi đọc những thảm kịch này, tôi đã bật khóc. Thật khó để một người phụ nữ có thể đứng trước micro nói lên sự thật tàn khốc này. Tôi đã nói với người điều phối, tôi không đọc được đâu. Tuy nhiên, chúng ta phải nói sự thật này cho mọi người biết để vạch trần bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu không thì việc các đồng tu ở Trung Quốc đại lục đã hy sinh chịu đựng, dũng cảm đứng lên nói ra những trải nghiệm đau thương sẽ thành vô ích. Sau khi hiểu ra điểm này, tâm tính tôi cũng đề cao lên. Tôi bất động tâm và tiếp tục duy trì công tác thu âm. Quan này vừa xong, quan khác lại đến. Lần này tôi phát sinh mâu thuẫn với một đồng tu. Tôi không giỏi giải quyết các vấn đề vướng mắc với người khác. Khi xảy ra tranh luận, tôi không khăng khăng với ý kiến của mình. Trên bề mặt, trông như tôi đang phối hợp, nhưng kỳ thực nó là biểu hiện của kiểu người vô trách nhiệm và không có chủ kiến. Vì tôi phụ trách thu âm, nên tôi cảm thấy có trách nhiệm đối với phần nội dung. Tôi trình bày ý kiến của mình với một đồng tu và đã dẫn đến mâu thuẫn. Lần đó chúng tôi làm video bình luận về vụ thảm sát Thủ tướng Nhật tiền nhiệm. Vào thời điểm đó, nó là tâm điểm chú ý của công chúng, cũng là một sự kiện nổi bật ở Nhật. Do đó yêu cầu nội dung bản thảo phải tuyệt đối chính xác. Vì bản thảo gốc dựa trên hiểu biết của đồng tu ở bên ngoài Nhật Bản, cho nên nó hơi khác với cảm thụ của người dân Nhật. Mở đầu bản thảo viết thế này: theo lời tiên tri của Nostradamus, nguyên thủ của một quốc gia nào đó sẽ bị ám sát vào năm 2022. Có lẽ là nói về ông ấy. Tôi có chút nghi vấn khi đọc câu này. Tôi thầm nghĩ, mặc dù thủ tướng tiền nhiệm bị ám sát là một chính trị gia có tầm ảnh hưởng, nhưng ông ấy không phải là thủ tướng đương nhiệm. Tôi bèn liên lạc với một đồng tu, đề xuất được lược bỏ câu này. Nhưng đồng tu đó đã nói với tôi, nếu lược bỏ phần dự ngôn thì nội dung thay đổi rất nhiều, cần có đồng tu hải ngoại đảm nhiệm chế tác duyệt qua. Chị không thể lược bỏ nó. Hai chúng tôi không ai nhường ai, giọng điệu ngày càng cứng rắn. Mặc dù chúng tôi đều suy xét cho chương trình, nhưng vì sao chúng tôi lại bất đồng ý kiến? Tôi ngày càng cảm thấy bất an và kích động. Khi đó tôi đột nhiên nhìn lại bản thân. Tôi nghĩ, phải rồi, đây chính là tu luyện. Là để tôi hướng nội tìm xem chấp trước nào khiến mình tâm phiền ý loạn. Trong khi im lặng lắng nghe đồng tu khác giải thích, tôi nhận ra tôi chỉ muốn người khác công nhận ý kiến của mình. Kể từ khi bắt đầu thu âm, lúc tôi đọc không tốt, đồng tu này vẫn luôn khích lệ tôi, nhưng thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy cô ấy giống như người mẹ đốc thúc con cái hoàn thành bài vở. Trong tâm tôi nghĩ, tôi đã nỗ lực hết sức rồi. Lần này cũng giống như vậy, tôi chỉ muốn người khác tiếp thu và công nhận ý kiến của mình. Cái tâm này cách vô ngã quá xa. Sau khi bình tĩnh trở lại, tôi đã hỏi đồng tu, vì sao tôi không hiểu câu này? Cô ấy trả lời, đây chính là những gì tôi đang cố gắng giải thích cho chị hiểu. Tôi lập tức hiểu ra và đề xuất, nói thế này nhé, nếu chúng ta đổi câu này thành như thế này, cô thấy sao? Như vậy, chúng tôi đã cùng nhau hoàn thành video này. Kết quả là lượng người xem khá đông, nhiều khán giả còn để lại lời bình luận. Thông qua sự việc lần này, tôi đã tìm ra chấp trước của mình. Đệ tử cảm tạ sư phụ đã an bài. 3. Giấc mơ 10 năm trước đã thành sự thật. Lúc mới bắt đầu tu luyện, tôi đã có một số giấc mơ khó hiểu. Trong đó có một giấc mơ mà tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Tháng 2 năm 2011, khi tôi vẫn đang suy ngẫm làm sao để nỗ lực tu luyện, tôi đã nằm mơ thế này. Trong mơ, tôi thấy mình tham gia vào nhóm trực đường dây nóng bán vé của Shenjin. Tôi và một số đồng tu đứng trên vách núi cao, nhìn xuống thành phố nơi tôi lớn lên. Chỗ chúng tôi đứng được bao phủ bởi không khí trong lành. Tuy nhiên, thành phố ở bên dưới chúng tôi bị bao trùm trong khói độc màu cam. Chỉ cần hít một chút là sẽ mất mạng. Mọi người đều trốn trong nhà, đóng chặt cửa, nhưng họ vẫn không thể ngăn không khí tràn vào. Khi khói độc tràn khắp nhà, người lớn và trẻ nhỏ hít phải đều mất mạng. Ở thành phố chết chóc này, tôi nhìn thấy có một vài ngôi nhà được che phủ bởi không khí trong lành. Người dân ở đó vẫn còn sống. Tất cả họ đều đã mua vé xem Shenzhen. Tuy nhiên, nó chỉ là một con số ít ỏi. Nét mặt của các đồng tu lộ rõ vẻ đau buồn, dường như ánh mắt của họ muốn nói với tôi rằng chúng ta đã làm hết sức rồi. Khi nhìn xuống thành phố lần nữa, tôi nhận thấy một số người tôi quen đã qua đời. Đó đều là những gia đình mà tôi nên giảng chân tướng cho họ. Tôi cứ nghĩ, lần sau gặp lại rồi nói. Thế nhưng họ đã qua đời trước khi nghe được chân tướng. Tôi không thể diễn tả nỗi sợ hãi và hối hận của mình khi đó. Dù tôi có xin lỗi thế nào, cũng không thể giúp những chúng sinh đã chết. Tất cả những gì tôi có thể làm là vừa khóc vừa hét lên. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Khi tôi khóc và xin tha lỗi, tôi cảm thấy ánh mắt sư phụ buồn bã nhìn tôi. Ngay sau đó tôi đã tỉnh giấc. Sau khi thức dậy, tôi cảm thấy thật may mắn nó chỉ là một giấc mơ. Tôi thật sự xúc động vì sự việc này vẫn chưa kết thúc và tôi vẫn còn thời gian. Kể từ đó trên con đường tu luyện này, mỗi khi tôi cảm thấy thất vọng hay được khen, giấc mơ đó sẽ giúp tôi nhớ lại bài học giáo huấn. Khi chúng ta vấp ngã, thì hãy cố gắng đứng lên. Ngay cả khi chúng ta được khen, thì cũng chớ vui sướng quá mức. Là một người thu âm, tôi nghĩ mình chỉ có thể cố gắng tu luyện sao cho ổn định. Tháng 3 năm 2021, giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Một trận bão cát đã quét qua Bắc Kinh, cả thành phố chìm trong mây mù màu cam. Tôi đã bị sốc, cảnh tượng này giống hệt như tôi nhìn thấy trong mơ. Điểm khác biệt duy nhất là những người hít phải nó không bị mất mạng. Tôi tự hỏi, phải chăng sư phụ đã kéo dài thời gian lần nữa? Kể từ đó tôi cảm thấy mỗi từng thời khắc tôi không thể do dự. Tôi phải trân quý thời gian để truyền đạt chân tướng. Tôi phải tu luyện tinh tấn mỗi ngày. Công tác thu âm là con đường tu luyện sư phụ an bài cho tôi. Có khi tôi làm rất tốt, có khi lại không. Nhưng tất cả mọi nỗ lực đều là kết quả của từng ngày tu luyện, là kết quả của ngày hôm đó tôi cố gắng hết sức làm được. Từ đây về sau, tôi sẽ tiếp tục trân quý từng ngày, tinh tấn tu luyện, nỗ lực hết sức hoàn thành thệ ước tiền sử. Đệ tử cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.